Huyền Thiên, chương 740, thần kiếm lên tiếng, hạ, góc truyện audio.com, thiên lôi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Sau khi Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi. Hắn là Kỳ đại ca thật sao? Hắn là thật nhưng mà cụ thể là chuyện gì đã xảy ra thì vẫn chưa biết nên chờ hắn khôi phục lại rồi hỏi đi. Dương Thiên Lôi nói ra, sao người có thể xác định? Trần Phá Thiên nói ra, hôm nay khi chiến đấu chính miệng hắn đã nói với ta. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện nguyên thần của hắn cường đại hơn Kỳ Trung Kiền sao? Trọng yếu nhất là, đừng quên ta là người đả thương Kỳ Trung Kiền, lúc ấy đã bố trí cấm chế trong thể nội của hắn, với mức độ trọng thương của hắn khi đó, muốn tự mình phá tan cấm chế mà ta bố trí cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Nhưng hắn có thể dưới tình huống không có ai hỗ trợ tự mình tỉnh lại. Cho nên, ta dám khẳng định hắn chính là đương nhiệm gia chủ Kỳ gia Kỳ Trung Tiêu. Dương Thiên Lôi nói ra. Ách, các ngươi đứng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ta cảm thấy trực giác và phán đoán của ta sẽ không sai đâu. Chờ hắn tỉnh lại, tất cả sẽ rõ. Được rồi, nếu hắn là Kỳ đại ca thật thì tốt rồi. Đáng tiếc cái gì, nếu hắn thật sự là Kỳ đại ca, nói rõ thân thể Kỳ đại ca đã bị phá hủy. Đại kiếp nạn A-Hát, Kỳ đại ca sớm đã nói qua với chúng ta, hắn sắp phải gặp một lần đại kiếp nạn, không nghĩ tới chính là Kỳ Trung Kiền. Cũng phải, có thể vô thanh vô tức đến gần Kỳ đại ca cũng chỉ có Kỳ Trung Kiền mới có thể làm được. Trần Phá Thiên nói ra, dưới thời không pháp tắc biến thái và tiên linh chi khí chỉ dùng mấy phút đồng hồ Kỳ Trung Tiêu bị trọng thương đã khôi phục hoàn toàn, thần niệm pháp lực cũng đạt tới trình độ đỉnh phong. Hắn vừa mới thanh tỉnh, hơn nữa thời điểm đứng dậy, Dương Thiên Lôi, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa và Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng, Hạ Tích Trúc cũng xuất hiện trước mặt của hắn. Phá Thiên, Tự Long, Hạ Nha Đầu, vì sao các ngươi đều ở đây? Kỳ Trung Tiêu lập tức kinh hỉ, cũng cảm thấy nghi hoặc nên hỏi thăm. Lúc này, hắn đã hiểu, Mộc Dịch Đình đã nói ra thân phận chân chính của hắn. Cho nên, cũng không muốn tiếp tục ngụy trang thành Kỳ Trung Kiền. Chuyện tiên hiệp, tuy Kỳ Trung Tiêu mang vẻ ngoài của Kỳ Trung Kiền, nhưng thần sắc ngữ khí và khí tức trên người hắn, so sánh với Kỳ Trung Kiền, đã có biến hóa kinh người, không phải Kỳ Trung Tiêu thì là ai? Đại ca, thật sự là ngươi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trần Phá Thiên lập tức kích động hỏi thăm. Là ta, Kỳ Trung Tiêu trầm giọng nói ra, sau đó, hắn từ từ kể rõ chuyện xảy ra năm đó cho mọi người biết. Đây vốn là chuyện tuyệt mật, Kỳ Trung Tiêu và Hạ Tích Trúc xưng hô với nhau rất quen thuộc nhưng cũng không có nghĩa chuyện tuyệt mật như thế Hạ Tích Trúc cũng được biết, dù sao Hạ Tích Trúc là điện chủ Tích Trúc Điện. Nhưng mà lần này Kỳ Trung Tiêu cũng không cảm thấy cấm kỵ, bởi vì, hắn biết rõ, Hạ Tích Trúc đã có thể xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là vì Mộc Dịch Đình. Hơn nữa, rất có thể quan hệ của mấy người này rất mật thiết, là một liên minh thống nhất. Sau khi mọi người nghe Kỳ Trung Tiêu tự thuật xong, không khỏi thổn thức. Mộc huynh, lần này nhờ có ngươi ta mới có thể vượt qua đại kiếp nạn, nếu không, không biết ta phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, khi đó, chỉ sợ Kỳ gia đã. Kỳ Trung Tiêu, góc truyện audio.com, nói xong, bỗng nhiên đứng dậy khom người thi lễ thật sâu với Dương Thiên Lôi, trầm giọng nói ra. Khục khục, đại ca, sao ngươi có thể hành lễ với hắn? Số tiểu tử còn không hiện chân thân. Trần Phá Thiên lập tức mắng một tiếng, ngăn ở trước mặt Kỳ Trung Tiêu, sau khi ngăn cản quay người nói với Dương Thiên Lôi. Phá Thiên, ngươi nói đây là... Kỳ Trung Tiêu nghe được lời nói của Trần Phá Thiên trong nội tâm phi thường nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Tuy hắn có được trí nhớ của Kỳ Trung Kiền, nhưng mà bởi vì mọi người bất hòa với Kỳ Trung Kiền cho nên hắn không biết được tình huống chân chính của Dương Thiên Lôi. Tiểu tử này là Dương Thiên Lôi, cháu của ngươi, là nữ tế con rể của ta. Trần Phá Thiên nói ra, Dương Thiên Lôi, cháu của ta, Kỳ Trung Tiêu tràn ngập nghi ngờ. Từ lúc nào hắn có thêm một người cháu trai, nhưng mà trong nháy mắt bỗng nhiên Kỳ Trung Tiêu ý thức được cái gì đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra. Ngươi là nhi tử của Tiểu Yên, Kỳ gia gia, là ta. Toàn thân Dương Thiên Lôi tản ra hào quang sáng chói, khôi phục chân thân, nhìn Kỳ Trung Tiêu nói ra. Nhưng mà hắn xưng hô là Kỳ gia gia cũng không phải là gia gia, thần sắc của hắn không lộ ra vẻ thân mật. Hiển nhiên, hắn cũng không ưa cách nói của Kỳ Trung Tiêu. Tuy Kỳ Trung Tiêu đáng để kính nể, nhưng chỉ là kính nể mà thôi. Cũng không có nghĩa, Dương Thiên Lôi còn bất kỳ quan hệ thân tình nào với Kỳ gia. Thời điểm mẫu thân chết, hắn và Kỳ gia đã không còn bất cứ thân tình nào nữa. Hiện tại mẫu thân và mình cũng không còn liên quan gì tới Kỳ gia nữa. Thiên Lôi, cảm nhận được khí tức của Dương Thiên Lôi biến đổi, Trần Phá Thiên muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Kỳ Trung Tiêu ngăn cản. Thần sắc của Kỷ Trùng Tiêu tràn ngập thống khổ. Kỷ Nhã Yên đã chết, vì sao mà chết, cộng thêm việc bọn người Kỷ Tiêu Dao đuổi giết Dương Thiên Lôi, hắn đều từ trong trí nhớ Kỷ Trùng Kiền biết được. Tuy hắn không quan hệ trực tiếp, nhưng mà thân là Kỷ gia gia chủ, thân là phụ thân của Kỷ Thiên Xuyên, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Kỷ Trùng Tiêu nhìn Dương Thiên Lôi, nhìn suốt nửa phút mới thống khổ nói ra. Kỷ gia chúng ta thật sự có lỗi với Tiểu Yên, thực sự xin lỗi hai mẫu tử các ngươi. Không có gì phụ lòng cả, thực xin lỗi. Việc này không liên hệ gì tới ngươi. Kỷ Trùng Kiền là đầu sỏ, đã đền tội. Tuy thân thế của ta rất ly kỳ, nhưng Kỷ Thiên Xuyên không có chút tín nhiệm nào với mẫu thân của ta, ngay cả cơ hội giải thích hắn cũng không cho, hắn không xứng làm đạo lữ của mẫu thân ta. Về phần bọn người Kỷ Tiêu Dao, bọn họ dùng thân phận, địa vị trong Kỷ gia, không nhận của mẫu thân của mình, lại càng không xứng nhận huynh đệ tỉ muội với ta. Kỷ gia gia, ngươi không cần tự trách. Mặc kệ ngươi có tin mẫu thân của ta hay không, nhưng ít ra vào thời điểm đó, ngươi đã thủ hộ mẫu thân của ta. Dương Thiên Lôi cực kỳ tỉnh táo nói ra. Trên thực tế, Dương Thiên Lôi tin tưởng, mẫu thân mình hoặc ít hoặc nhiều cũng có trách nhiệm trong đó, nhưng trách nhiệm này, là do nội tâm của nàng quật cường, quá quật cường về mặt tình cảm. Dù thân thế của mình quá ly kỳ khó tin, nhưng do Kỷ Thiên Xuyên nhìn thấy mẫu thân của mình mất đi nguyên âm nên phất tay áo bỏ đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, cứ như vậy mà đi. Cách chương.